phẩm lòng vị tha. Nhiều tác giả. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2010. Người đọc Phan Hoài Thương, nhân viên ngân hàng HSBC. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Khi được hỏi mình mong muốn điều gì nhất cho con, cha mẹ thường trả lời muốn con mình trở thành một người tốt. Nếu muốn con trẻ có được những đức tính mà ta không phục, thì ta phải dạy cho trẻ những giá trị ấy. Có cách nào tốt hơn là làm việc này bằng cách đọc sách? Văn học và lịch sử là nguồn phong phú những câu chuyện dạy các đức tính tốt đẹp. Rồi các em sẽ không cần được nhắc đi nhắc lại mà vẫn tiếp thu và giữ gìn các đức tính cơ bản thông qua các mẫu chuyện mà các em được đọc. Bộ sách này được trình bày theo kiểu dễ đọc, có thể đọc ở nhà, trên lớp học, trong tiết đạo đức hoặc trong thư viện. Mỗi câu chuyện đều nhấn mạnh một đức tính nào đó như tính trung thực, tình nhân ái, lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm, vân vân. Những giá trị chân thật không bao giờ cũ, không bao giờ thừa, và các em được đọc ngay từ khi còn bé những câu chuyện đề cao những giá trị tốt đẹp là điều rất quan trọng. Mong rằng bộ sách này sẽ đem lại cho các em nhiều điều bổ ích, là hành trang giúp các em sau này trở thành những người công dân tốt. Lớp học của cô Warren. Một trong những niềm vui của cuộc sống là được chứng kiến sự thay đổi tốt đẹp của một con người ngỗ ngược. Điều gì đã đem đến sự thay đổi đó? Một phép lạ ư? Đôi khi, sự bao dung, tha thứ ư? Luôn luôn đúng. Là một đứa bé đáng yêu giống như hầu hết những đứa bé phá phách khác. Nhưng Tom còn là một kẻ nổi loạn, một đứa phá bỉnh, ưa xé rào và một tên ưa ra oai. Đến lúc vào trung học thì người ta biết tai tiếng về Tom trước cả khi biết đến cậu. Tom trở thành nỗi khiếp sợ của nhiều thầy cô. Tom đặc biệt thích thú việc phá rối trong lớp và chọc giận các thầy cô. Ở nhà, Tom cũng gây rắc rối cho gia đình không kém. Cậu thường đối đầu với cha mẹ và anh em nhằm chứng tỏ mình có quyền hơn người khác. Có quá nhiều lời than phiền về Tom đến nỗi ông hiệu trưởng trường trung học phải quyết định đuổi học Tom, trừ khi cô Warren chịu nhận Tom vào lớp của cô. Cô Warren là một cô giáo dạy tiếng Anh tuyệt vời. Không những thế, cô còn là một người thầy đầy tình thương và nhẫn nại. Cô luôn biết cách đối xử với những học sinh cá biệt. Vâng. Cô Warren đồng ý nhận Tom vào lớp học văn chương Anh lúc 11 giờ và trao Tom một chỗ ở nhà cô. Khi ông hiệu trưởng đọc một cái danh sách dài về những việc trái khuấy của Tom, ngay cả ông cũng phải lắc đầu trước thành tích này, cô Warren chỉ im lặng nghe. Không, cô Warren vẫn không thay đổi ý định nhận Tom vào lớp. Cô biết cô đang phải đối đầu với ai. Cô đã nghe nhiều về cậu bé này. Khi Tom chuyển đến lớp cô Warren, cậu ta bắt đầu giở trò như mỗi khi gặp giáo viên mới. Cậu ngồi lừ đừ ở hàng ghế cuối nhìn chằm chằm vào cô Warren đầy thách thức. Ban đầu, cô Warren phớt lờ Tom. Sau khi lớp chuẩn bị thảo luận về bài học, Tom bắt đầu huýt sáo chọc cậu bé ngồi phía trước cười phá lên. Cô Warren ngước mắt nhìn lên. Cô gấp sách lại, đứng lên và kéo một cái ghế khác đặt cạnh cô. Tom này, em lên đây ngồi cạnh cô một lát nhé. Cô nói. Không phải một lời khiển trách mà là một lời mời thân thiện. Phong thái của cô dịu dàng đến mức Tom không thể từ chối. Cậu ngồi ngay kế cô Warren khi cô tiếp tục giảng bài. Tom mới vừa vào lớp chúng ta nên không có thời gian đọc bài. Vì vậy nếu như các em chịu khó một chút, cô sẽ đọc to bài để bạn ấy theo kịp. Với Tom ngồi kế bên đọc chung một cuốn sách, cô Warren bắt đầu đọc tựa đề. Câu chuyện về hai thành phố. Cô có một giọng đọc thật rõ ràng và khả năng truyền cảm tuyệt vời những vở kịch của Dickens. Với ý định ban đầu trở thành vật cản trong lớp, Tom tự nhiên thấy mình bị cuốn theo bài học từ lúc nào, chìm đắm trong những câu chuyện tuyệt vời không dứt. Cùng chia sẻ sự hào hứng với người phụ nữ thực sự quan tâm đến niềm hứng thú của cậu đối với sách. Tối đó, Tom đã làm cha mẹ cậu sửng sốt bằng việc tự giác ngồi vào bàn làm bài, mà không cần phải bị thúc ép. Chí ít thì cậu cũng làm bài tập của cô qua rình. Hôm đó chỉ là sự khởi đầu. Tom chẳng bao giờ nghỉ học sau cái ngày đầu tiên ở lớp cô qua rình. Thỉnh thoảng, cậu có cúp vài tiết học các môn khác, nhưng chưa bao giờ bỏ tiết cô qua rình. Cậu ngồi ở đầu lớp, tham gia thảo luận, và dường như rất thích thú với việc được đến lượt đọc bài cho cả lớp. Thú đọc sách của cậu đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Cậu nhờ cô qua rình làm cho mình một danh sách những cuốn sách mà cô nghĩ cậu nên đọc trong lúc rảnh. Sau giờ học, khi các học sinh khác về hết, cậu nán lại trong lớp để trò chuyện với cô qua rình về những điều mình đã đọc và những ý tưởng mình thích thú. Ở các tiết học khác, Tom không hẳn là một thiên thần, nhưng cách cư xử của cậu trong lớp cô qua rình đã làm cậu thay đổi chút ít. Các giáo viên khác rất mừng về chuyện này. Tom không theo học hết trung học. Đến năm thứ ba trung học, sau một trận xung đột dữ dội với gia đình, cậu nằng nặc gia nhập hải quân. Thậm chí cậu cũng không đến chào tạm biệt cô qua rình, người đã rất đau buồn khi cậu bỏ trường. Cô nghĩ rằng những nỗ lực của mình trong việc cảm hóa Tom đều bị thất bại. 7 năm sau, và một buổi chiều khi cô qua rình đang xếp bàn lại trước khi về nhà, một người đàn ông trẻ đến đứng trước cửa và mỉm cười. Cậu ta bây giờ đã to lớn và vạm vỡ hơn nhiều, nhưng chưa đầy một giây sau, cô qua rình lập tức nhận ra cậu ta. Đó chính là Tom. Anh lao đến ôm chặt cô đến nỗi cái kính của cô trượt xuống sống mũi. Em đã ở đâu thế? Cô vừa hỏi vừa chỉnh lại cái kính cho ngay ngắn và nhìn anh chăm chú. Em ở trường, với cặp mắt sáng ngời, tràn đầy hạnh phúc và tự tin. Anh vừa cười vừa đáp. Chắc cô nghĩ em đi hải quân à? Ồ, em đã học ở trong hải quân một thời gian, em đã đi học ở đó. Tom phải kể một câu chuyện dài. Nhờ gia nhập hải quân, anh đã hoàn thành chương trình trung học, và sau đó anh theo học các khóa ở trường cao đẳng. Khi tốt nghiệp xong, anh có việc làm và tiếp tục theo đuổi việc học ban đêm. Trong thời gian đó, anh gặp và yêu một cô gái dễ thương. Trước khi anh tốt nghiệp, họ cưới nhau và có một đứa con trai. Sau đó anh tiếp tục đến trường vào ban đêm để học cho đến khi tốt nghiệp. À, vậy thì em đã làm gì với trình độ của mình? Cô qua rình hỏi. Em là giáo viên, em dạy anh văn, đặc biệt dành cho những học sinh cá biệt. Tom không bao giờ quên được cái cảm giác mình được chấp nhận trong cái ngày đầu tiên ở lớp cô khoa rình. Mạnh hơn hẳn những lời đe dọa, sự tranh cãi hay đối đầu mà cậu thường gặp phải, tình yêu đầy vị tha của cô đã cảm hóa Tom. Và giờ đây, cậu đang ban phát tình yêu đó cho lớp trẻ. Cậu đã học được cách cho và nhận lòng vị tha. Nguyễn Thị Quỳnh Giang lược dịch The Star Loving of Miracle for Forgiven. Cánh tay mở rộng. Câu chuyện này kể về một người cha thương yêu con trai bất chấp tất cả như thế nào. Simon là một chủ nông trang giàu có. Ông có hai người con trai sống cùng ông và giúp ông điều hành nông trang. Toàn bộ của cải của người cha sẽ thuộc về hai người con trai sau khi ông mất. Thời gian trôi qua, khi lớn lên, John, người con trai út, chán dần cuộc sống nông trang. John muốn lên thành phố sống. Thế là một ngày nọ, John nói với cha. Cha ơi, con muốn nhận phần của cải của cha ngay bây giờ. Con muốn lên thành phố sống. Người cha rất yêu hai đứa con trai. Ông trao cho John phần tiền rồi ban phước cho con. Nhưng trong tận đáy lòng, người cha rất đau buồn. lên đến thành phố, John có cảm giác rằng đó là tất cả những gì John hằng mơ ước. John rất thích các căn hộ tiện nghi, nhà cao lớn và các nơi giải trí ở thành phố. Chưa bao giờ có nơi nào làm John thích thú như thế. Và nhờ John có nhiều tiền nên có rất nhiều người dân ở thành phố làm bạn với John. John quá ngốc nghếch để nhận thấy rằng họ không yêu thương mình mà chỉ quan tâm đến tiền. John thích thú được mọi người chú ý đến. Thế là John phung phí tiền để họ giải trí. Rồi đến cái ngày ví tiền của John trống rỗng, John chưa hề lên kế hoạch cho sự chi tiêu, nên cậu cũng không biết đã tiêu mất bao nhiêu tiền. Bây giờ John không biết phải làm gì, những người bạn từng được John bao ăn chơi biến đâu mất. Họ không có mặt để chia sẻ gánh nặng và giúp John. John chỉ có một mình cô độc trong lúc khó khăn. Lần đầu tiên trong đời John biết thế nào là đói. Thậm chí John cũng không có tiền mua đồ ăn. John còn bị đuổi ra khỏi căn phòng đang ở trong vòng một tuần. Thế là John không có tiền mua thức ăn, không có chỗ để ở và không có công ăn việc làm để kiếm sống. Tình cảnh thật là bi đát. Cuối cùng John buộc phải làm một việc gì đó, nhưng John chỉ tìm được mỗi một việc chăm sóc cho bầy heo ở một nông trang. Đó không phải là một công việc dễ chịu lắm, và John không quen làm việc này. Dù sao, John cũng là con trai của một chủ nông trang giàu có. Ở nơi đây, John kiếm không đủ để tự nuôi chính mình. Vì quá đói, John bắt đầu ăn thức ăn dành cho heo. Ở nông trang của cha John, cả người làm công cũng có đủ thức ăn để ăn. Chỉ sau khi trải qua giai đoạn cùng cực kia, John mới nhớ đến người cha hết mực yêu thương mình. Mình có lỗi với cha. John nghĩ bụng, mình phải trở về để xin lỗi cha. Mình có thể làm nhân công tại nông trang của cha. Dù sao, mình không còn xứng đáng là con của cha nữa. Trong khi đó, ở quê nhà, người cha rất trông con trai về. Người cha không bao giờ mất hy vọng. Người con trai cả rất quan tâm giúp đỡ cha. Ông rất vui vì điều này, nhưng lòng người cha nặng nề vì buồn nhớ đứa con trai út. Và một ngày kia, người cha nhìn thấy John đi về trên con đường. Ông bỏ rơi tất cả, chạy đến ôm con. Con trai ta đã mong con về với ta. Người cha khóc. Rồi ông gọi gia nhân chuẩn bị tiệc tùng. John không cần phải xin lỗi cha. John đã được cha tha thứ ngay từ lúc mới gặp. Người cha thực sự yêu thương con. Nếu không phải là tha thứ và yêu thương, thì làm sao ông lại đón tiếp con trai nồng hậu đến thế? John quỳ xuống bên chân cha và òa khóc vì ân hận. Bạn tha thứ. Trong tình bạn, nếu không sẵn lòng tha thứ cho nhau những lỗi lầm nhỏ mọn thì không sao thân thiết được. Cửa đóng sập làm rung các cánh cửa sổ loảng xoảng. Tiếng bước chân thình thịch lên phòng và sập cửa. Chuyện gì đó đã xảy ra với cô em gái tôi. Một cậu bạn mà cô cho là chỉ là bạn thôi đã gọi mời cô đi xem bóng đá. Vì rằng đã hẹn cô bạn thân nhất đi ăn tối, cô chỉ nhận lời đi cùng cậu bạn với điều kiện để cô và cô bạn đi cùng. Anne và Kate đã từng là bạn thân từ hồi tiểu học. Tôi ngồi lặng nghe cô bé thổn thức. Kate đã cướp mất bạn Rick của em rồi, sao vậy anh? Nó là bạn thân của em mà. Nó muốn làm em buồn mà. Bây giờ họ luôn chơi với nhau, còn em thì ra rì. Nếu em đừng rủ Kate đi cùng, thì sẽ chẳng có việc này xảy ra. Em cố là bạn tốt của nó, còn nó thì đánh em từ sau lưng. Tôi im lặng nắm tay em. Từ ngữ tha thứ ngập trong tâm tưởng. Anne, anh biết chuyện tối nay làm em đau lòng và giận dữ. Em có quyền tức giận, nhưng em biết những khó khăn, khổ sở mà Kate gặp phải trong cuộc đời, phải không? Gia đình cô bé đã ly tán sau khi cha mẹ chia tay nhau. Lúc này là lúc khó khăn nhất của cô bé, hãy thực sự cần một người bạn. Trong cuộc đời, khi người ta bị tổn thương hay bất an, họ sẽ tìm kiếm ai đó để làm chỗ dựa tinh thần. Có thể điều ấy sẽ là lý do Kate tìm kiếm tình cảm ở Gray và lấy mất Gray của em. Đó là nguồn lực vực dậy cô bé. Anh biết sẽ rất khó cho em, nhưng em có thể tha thứ cho bạn mình được không? Câu hỏi của tôi chìm vào im lặng. Sau đó cô bé trả lời. Nó chẳng bao giờ chấp nhận mình sai và chẳng nói cả lời xin lỗi nữa. Em nghĩ đúng, đây là lúc khó khăn nhất để tha thứ. Sự cố chấp và không khoan dung làm hại nhiều mối quan hệ. Nếu em học tha thứ hôm nay, nó sẽ là bài học tốt cho em mãi mãi. Anh thúc thích gật đầu và rời khỏi phòng. Hôm sau, anh nói cho tôi hay. Em đã nói chuyện với Kate, mọi việc có vẻ đỡ hơn. Em vẫn giận nó. Những gì nó làm đã thay đổi cả mối quan hệ của em và Gray và mối quan hệ của em với nó. Không dễ anh ạ, nhưng em sẽ tha thứ. Em không chắc tụi em có còn thân như trước không nữa. Tôi ôm em vào lòng và nói. Tình bạn trở lại, lòng tin sẽ trở lại. Chỉ cần thời gian, anh thật sự tự hào vì em đã biết chọn sự tha thứ. Lại Tú Quỳnh lược dịch. Tình bạn. Tình bạn phải rộng lượng hơn rất nhiều so với tình yêu. Hai người bạn đi trên con đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người bị đánh rất đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát. Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi. Họ tiếp tục đi đến một con sông. Họ dừng lại và tắm ở đấy. Anh bạn bị đánh không may bị vọt bẻ và suýt chết đuối. May mà được người bạn kia cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá. Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi. Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi, tại sao khi tôi đánh anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại viết lên đá? Mỉm cười, anh trả lời, khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó lên cát. Gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ. Và khi có điều tốt lành xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá để khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không có ngọn gió nào có thể xóa nhòa được. Hãy học cách viết lên cát và đá. Lê Thu Hiền, dịch từ Internet. Chân nến của vị giám mục. Nếu bạn đối xử với một người như thể bản chất anh ta là một con người tốt đẹp nhất, thì anh ta sẽ trở thành một con người tốt đẹp nhất mà anh ta có thể. Giám mục Miriel đã lớn tuổi, là một ông già tốt bụng, rộng lượng và giàu lòng vị tha. Tất cả những gì ông có, ông đều đi cho người nghèo, chỉ giữ lại rất ít cho chính mình. Nhưng ông lại rất thích đồ bạc đẹp và ông tự cho phép mình xa hoa về mặt này. Và một buổi tối trước giờ ăn, ông giám mục đang ngồi viết trước đống lửa thì có tiếng gõ cửa. Mời vào, ông giám mục nói. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông đứng ngay ngưỡng cửa, quần áo cũ mềm dơ bẩn, tóc tai bù xù, râu chưa cạo. Hắn có vẻ mệt đừ và đói lả. Ánh lửa từ lò sưởi hắt thẳng vào mặt hắn, và trong hắn dữ tợn như ma quỷ hiện hình. Có thể là một tên trộm, ông giám mục nghĩ bụng khi người đàn ông mở miệng ra nói. Tên tôi là John Van Jin, người đàn ông nói và nhìn chằm chằm vào giám mục. Không một cơ bắp nào động đậy trên gương mặt ông giám mục, nhưng ông giám mục biết John Van Jin là một cựu tù khổ sai đã chịu án 19 năm tù vì tội trộm cắp, và vừa mới được tha cách đây 4 ngày. Ông giám mục biết rằng dân thành phố tránh né hắn, không một quán nào tiếp hắn. Trông hắn có vẻ sợ sệt và hắn gây khiếp sợ đối với những gia nhân trong nhà. Tôi có thể giúp anh việc gì đây, hỡi anh bạn? Giám mục bình tĩnh nói. Tôi là một thằng tù khổ sai Tôi vừa mới được thả cách đây 4 ngày, sau khi ngồi tù 19 năm. Từ đó tôi đi lòng vòng vì không ai nhận tôi. Tôi mệt và đói. Chị Măng Loa ơi! Giám mục nói với bà gia nhân. Nhà ta có khách dùng cơm tối. Anh Van Chin sẽ ngủ lại đây đêm nay. Xin chị cho tấm da mới trên giường cho anh khách của ta. Sau khi ăn tối, ông giám mục lấy hai chân nến bạc để trên lò sưởi. Ông cầm một, còn một cái đưa cho khách. Tôi sẽ đưa anh lên phòng, giám mục nói. Tên tù khổ sai quá mệt mỏi nên ngủ ngay. Hắn tỉnh dậy rất sớm khi trời chưa sáng. Nhớ lại bữa ăn tuyệt vời tối hôm qua và bộ dao nĩa bạc dùng ở bàn ăn. Hắn còn nhớ ngăn tủ nơi gia nhân cất đồ bạc. Nên khi ra khỏi giường, hắn mon men đến tủ. Hắn thận trọng mở ngăn tủ ra, kinh ngạc trước đống đồ bạc lấp lánh trước mắt. Hắn cho từng món đồ bạc vào bị rồi nhẹ nhàng đóng cửa sau nhà lại, biến mất trong bóng tối. Ông giám mục vẫn ngủ. Sáng tinh mơ, trước khi thế giới tỉnh dậy, có tiếng gõ cửa mạnh nhà giám mục. Khi mở ra, giám mục thấy một người cảnh sát đang tóm cổ áo Trần Văn Chin. Ồ, anh đây rồi, giám mục nói với Trần Văn Chin. Tôi đoán thế nào anh cũng sẽ quay lại, bởi vì anh quên lấy mấy chân nến. Tôi cũng định tặng cho anh mà. Tên tù khổ sai hết sức ngạc nhiên, hắn xấu hổ nhìn vị giám mục khi cảnh sát thả hắn ra và xin lỗi vì sự nhầm lẫn. Từ đó, con người Trần Văn Chin hoàn toàn thay đổi. Ly nước. Tha thứ sự oán thù là tự chữa vết thương lòng mình. Bố mất sớm, thằng bé ế ở với dì Dượng. Ông Dượng hà khắc, định kiến, đứa cháu biến thành thằng ở tự lúc nào. Bà dì thương cháu nhưng sợ chồng chỉ dám an ủi ngầm. Thằng bé càng phản ứng bằng sự cứng đầu phá tợn, đòn roi quá mức nên trở thành chuyện nhỏ, nó chẳng ngán. Vào đời với đủ thứ rác rưởi ở tận đáy xã hội khi 15 tuổi, nó chẳng thù ai ngoài ông Dượng. Nó tự học, tự kiếm sống bằng những việc lương thiện, nó chỉ mơ ngày về để trả thù. Sau 30 tháng 4 năm 1975, nó đi thanh niên xung phong, trở về thành phố sau 6 năm ở rừng, đã trưởng thành, chuyện nuôi thù dần quên. Chàng thanh niên 25 tuổi chỉ chí thú làm việc, ông Dượng cũng mất vài năm sau đó. Một chiều quay về chốn cũ, anh ta thắp hương cho ông Dượng. Chuyện cũ đã bỏ từ lâu, trên bàn thờ có một ly nước lọc, cạn lắng ở đáy. Sao không thay nước? Anh hỏi người dì. Cười buồn, dì bảo đấy là ly nước ông Dượng những năm qua vẫn để trên bàn làm việc, để nhắc rằng thằng cháu phải bỏ đi vì định kiến với ông. Nó là phần nước trong ở trên cặn. Anh khóc, cái ly nước ấy là anh. Bây giờ mỗi khi giải quyết một vấn đề có liên quan đến con người, những kẻ được xem là bất trị, anh luôn nhớ tới ly nước có phần trong và cặn ấy. Cặn, nếu biết cách nó sẽ chìm xuống, vậy thôi. Mai Thường. Điều bí mật của hạnh phúc. Đó là câu chuyện tuyệt vời kể về một cô bé mồ côi không nơi nương tựa và không được một ai yêu thương giúp đỡ. Cô bé sống cô độc và đâm ra thù ghét mọi người. Một ngày kia, cảm thấy quá buồn bã, cô đơn, cô bèn đi dạo qua một cánh đồng cỏ xanh. Tình cờ cô bé nhìn thấy một con bướm nhỏ xíu bị mắc vào trong một bụi gai. Con bướm cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi những cành gai nhọn hoắt, nhưng càng giãy thì thân hình mỏng manh của con bướm lại càng siết chặt hơn. Thấy thế, cô bé liền nhẹ nhàng, cẩn thận gỡ con bướm ra khỏi bụi gai và trả tự do cho nó. Nhưng thật kỳ lạ, thay vì bay lên bầu trời tận hưởng sự tự do, thì con bướm nhỏ bé lại hóa thân thành một nàng tiên xinh đẹp trước sự ngỡ ngàng của cô bé. Để đáp lại lòng tốt của con, ta sẽ tặng cho con một điều ước. Con muốn ước gì nào? Nàng tiên dịu dàng hỏi cô bé. Cô bé nghĩ ngợi một lát rồi trả lời. Xin cho con luôn được hạnh phúc. Nàng tiên liền cúi xuống thì thầm vào tai cô bé điều gì đó rồi biến mất. Khi cô bé lớn lên, không ai có được niềm hạnh phúc như cô cả. Mọi người tò mò hỏi, thì cô chỉ mỉm cười và đáp. Khi tôi còn nhỏ, nàng tiên đã ban tặng hạnh phúc cho tôi. Cho đến khi đã già yếu nằm trên giường bệnh, mọi người quay quần bên bà, lo ngại rằng bà sẽ mang điều bí mật kia đi mất. Xin cho chúng tôi biết nàng tiên đã nói gì với bà, họ nài nỉ. Nàng tiên bảo tôi rằng hãy biết tha thứ và yêu thương. Đừng bao giờ để sự thù ghét chất chứa trong lòng như thế, cuộc sống sẽ đẹp đẽ và đáng yêu biết bao.
Bích Vân lược dịch.